thuyết Jenny Gethard, tác giả Theodore Dreiser, dịch giả Nguyên Tâm. Tập 16. Chương 37. Chẳng bao lâu, cái kế hoạch kiếm chỗ ở tại công viên Hyder đã hình thành. Sau khi mọi chuyện đã lại lắng xuống được mấy tuần, Lester mời Jenny cùng đi với chàng đến khu phía nam công viên Hyder để tìm nhà. Trong chuyến đi đầu tiên, hai người tìm được một chỗ xem ra thật tuyệt. Rất hợp ý họ, đó là một ngôi nhà kiểu cổ có 11 phòng rộng rãi nằm giữa một bãi cỏ vuông vức, mỗi bể đến 200 bộ, và có bóng mát nhờ những cây cối trồng từ khi thành phố này còn non trẻ. Ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy, ấm cúng và yên tĩnh. Jenny thích mê đi vì địa điểm rộng rãi thoáng đãng như ở vùng quê. Mặc dù lòng nàng buồn bã khi nghĩ đến chuyện không được mang danh nghĩa bà chủ hợp pháp để bước vào ngôi nhà mới của mình, nàng đã hy vọng mơ hồ rằng khi dự định bỏ đi thì nàng đã tạo ra một tình thế khiến Lester có thể phải tìm nàng để cưới. Bây giờ thì hy vọng ấy đã tiêu tan. Nàng đã hứa sẽ ở lại và nàng sẽ phải gắng mà tận dụng hoàn cảnh đó. Nàng đưa ra ý kiến rằng có lẽ hai người chẳng bao giờ biết làm thế nào mà sử dụng hết ngôi nhà đồ sộ ấy. Nhưng chàng gạt đi. Có thể rồi chúng mình thỉnh thoảng sẽ có khách. Dù sao thì chúng mình cũng có thể trang bị đồ đạc xem nó thế nào. Chàng thỏa thuận với người đại lý làm một hợp đồng thuê 5 năm dưới quyền ưu tiên được ký lại hợp đồng và lập tức bố trí lực lượng thu dọn khu nhà ấy cho ngăn nắp. Ngôi nhà được quét vôi và trang hoàng, bãi cỏ được dọn dẹp và mọi việc được hoàn thành để khu nhà trông gọn ghẽ và đẹp mắt. Có một phòng đọc sách và ngồi chơi rộng rãi, một phòng ăn lớn, một phòng chiêu đãi đẹp đẽ, một phòng khách, một cái bếp có phòng dọn ăn rộng. Tóm lại là mọi thứ thiết yếu tiện lợi cho tầng dưới một ngôi nhà. Trên tầng 2 là các phòng ngủ, phòng tắm và phòng của người đầy tớ gái. Toàn bộ ngôi nhà rất ấm cúng và hài hòa. Jenny rất tự hào và sung sướng trong công việc thu dọn mọi thứ đâu vào đấy. Ngay sau khi đến ở nhà mới, được phép của Lester, Jenny viết thư cho bố đề nghị ông cụ đến ở với mình. Nàng không nói là mình đã cưới mà để ông cụ tự rút ra kết luận như thế. Nàng kể lể dài dòng về vẻ đẹp của vùng lân cận, về cái giường rộng và về rất nhiều tiện nghi của khu nhà ấy. Ngôi nhà rất chi là đẹp, thế nào bố cũng thích bố ạ. Vesta ở đây và hằng ngày tới trường, bố đến ở với chúng con nhé. Như thế hơn ở nhà máy nhiều, mà con thì rất muốn bố đến đây với chúng con. Ông Gethard đọc bức thư này với một vẻ mặt trịnh trọng. Quả thật như vậy ư, nếu như không ăn đời ở kiếp với nhau thì anh chị kiếm ngôi nhà rộng hơn làm gì? Sau chừng ấy năm, sau mọi dối trá, liệu có thể như thế chăng? Ông có thể lầm lẫn không nhỉ? Ồ, mà đã đến lúc rồi, nhưng liệu ông có nên đi không? Ông đã sống cô độc suốt thời gian ròng rã này rồi. Liệu ông có nên đi Chicago mà sống với Jenny không? Lời khẩn cầu của nàng quả có làm ông xúc động, nhưng không biết vì sao ông vẫn quyết định từ chối. Nếu đi, tức là ông quá rộng lượng mà thừa nhận cái thực tế là cả phía ông cũng như phía nàng đều có lỗi. Jenny lấy làm thất vọng trước sự khước từ của ông Gethard. Nàng bàn chuyện với Lester và quyết định sẽ đi thăm ông cụ ở Cleveland. Thế là nàng ra đi, tìm đến nhà máy kia. Đó là một xí nghiệp lớn và ầm ĩ, chuyên sản xuất đồ gia dụng tại một trong những khu nghèo nhất của thành phố. Nàng đến văn phòng hỏi chỗ ở của bố. Viên thư ký chỉ đường cho nàng đến một nhà kho cách xa đấy, và ông Gethard được báo tin là có một người phụ nữ muốn gặp ông. Ông bò ra khỏi cái giường soàn xỉnh của mình, bước xuống, lấy làm lạ không hiểu ai đến thăm mình. Khi Jenny nhìn thấy ông giận bộ quần áo rộng thùng thình đầy bụi bặm, mái tóc hoa râm, đôi lông mày bồm xồm bước ra từ khung cửa tối tăm, thì một cảm giác bi thiết mãnh liệt khiến nàng xúc động. tội nghiệp bố. Nàng nghĩ. Ông bước lại phía nàng, ánh mắt soi mói dịu đi đôi chút, vì ông nhận thấy rằng nàng đến thăm ông là xuất phát từ tình cảm thương yêu. Ông thận trọng hỏi,
cô đến đây làm gì?
Nàng tha thiết cầu khẩn, con muốn bố về nhà với con, bố ạ. Con không muốn bố ở đây thêm chút nào nữa. Con không thể chịu đựng nổi khi nghĩ bố còn phải sống cô độc nữa. Ông nói vẻ lúng túng.
Dạ vì vậy mà cô đến đây ư?
Vâng, bố đến nha, đừng ở đây nữa. Ông phân trần như thể biện bạch cho hoàn cảnh của mình.
Tôi có một cái giường tốt.
Con biết, nhưng chúng con bây giờ có một ngôi nhà tử tế rồi, mà cháu Vesta cũng ở đó. Bố đến nha, anh Lester muốn bố đến.
Cô hãy nói cho tôi một điều, cô đã cưới chưa?
Rồi ạ. Nàng trả lời, cực chẳng đã phải nói dối. Con đã cưới từ lâu rồi, khi nào đến, bố có thể hỏi anh Lester. Nàng hầu như không đủ can đảm nhìn thẳng vào mặt ông, nhưng rồi cũng cố nhìn và ông tin lời nàng.
Ồ, đã đến lúc rồi đấy.
Bố sẽ đến chứ bố? Ông vung hai tay ra theo cái kiểu riêng biệt của mình. Lời thỉnh cầu năn nỉ của nàng khiến ông cảm động đến tận đáy lòng.
Ừ, bố đến.
Ông nói và quay đi, nhưng nhìn đôi vai ông, nàng cũng biết điều gì đang xảy ra. Ông đang khóc. Đi thôi chứ bố. Thay cho câu trả lời, ông quay lại căn nhà kho tối tăm để sửa soạn hành lý. Chương 38. Vừa trở thành một thành viên trong cái gia đình ở công viên Hyder, là ông Gethard lao ngay vào những công việc mà ông mặc nhiên cảm thấy là của mình. Ông chịu trách nhiệm trông coi lò sưởi và giường. Ông bực mình khi nghĩ rằng cứ phải bỏ tiền thuê người ngoài trong khi ông không có việc gì làm. Ông bảo Jenny rằng cây cối trong giường thảm hại quá. Nếu Lester sắm cho ông một con dao tỉa và một cái cưa, thì đến mùa xuân ông sẽ chăm lo đến đám cây cối ấy. Ở bên Đức, người ta biết cách chăm lo những công việc như thế. Còn những người Mỹ này thì thật vụng về. Sau đó ông đòi dụng cụ, đinh và kịp thời sửa lại đâu vào đấy tất cả tủ cùng giá để đồ. Ông phát hiện ra một nhà thờ dòng lưu te cách nhà gần 2 dặm và tuyên bố rằng nhà thờ ấy đẹp hơn cái nhà thờ ở Cleveland. Vì linh mục ở đó cố nhiên là một đức thánh con được trời sai xuống và muốn gì thì muốn. Con bé Vesta cứ phải theo ông đến nhà thờ đều đặn. Jenny và Lester ổn định dần nếp sống mới với một vài nỗi lo âu. Chắc chắn một số khó khăn sẽ xảy ra. Trước kia ở phía bắc thành phố, Jenny tránh gặp gỡ chuyện trò với hàng xóm còn dễ. Bây giờ, hai người chiếm cứ một ngôi nhà tương đối bề thế, nên những người láng giềng gần gũi nhất cảm thấy có bổn phận phải đến thăm. Và Jenny phải đóng vai trò một bà chủ lịch duyệt. Nàng cùng Lester đã bàn bạc với nhau về tình hình này. Cha nói rằng ở đây có thể để người ta hiểu ngầm rằng hai người là vợ chồng. Vesta sẽ được giới thiệu là con riêng của Jenny sau một cuộc hôn nhân đầu, còn chồng nàng, một ông Stiver nào đó, tên gọi thời con gái của mẹ cô, đã chết ngay sau khi đứa trẻ ra đời. Cố nhiên, Lester là bố dưỡng của đứa trẻ. Cái vùng đặc biệt này rất xa cái trung tâm sang trọng của thành phố Chicago, nên Lester cũng chắc là sẽ không gặp nhiều bạn bè lắm. Chàng giảng giải cho nàng về những nghi thức thông thường trong việc xã giao để khi người khách đầu tiên đến thăm, Jenny có thể sẵn sàng đón tiếp. Trong vòng nửa tháng, người khách đầu tiên này đã đến. Đó là bà Jacob Standen, một phụ nữ khá quan trọng ở khu vực này. Bà này ở cách nhà Jenny 5 nhà. Những ngôi nhà trong khu vực đặc biệt này đều có sân cỏ rộng rãi và bà đến bằng xe ngựa vào một buổi chiều trên đường đi mua sắm trở về nhà. Bà hỏi cô Janet, một cô hầu gái mới đến làm.
Bà Kên có nhà không?
Cô gái trả lời. Thưa bà có ạ, xin bà cho phép chuyển danh thiếp vào. Tấm danh thiếp được đưa ra và được chuyển tới Jenny, nàng đọc rất kỹ. Khi Jenny vào phòng khách, bà Standen, một phụ nữ cao lớn, da ngăm ngăm, vẻ tò mò, chào nàng hết sức thân mật. Bà nói, dạ rất lấy lòng.
Có lẽ tôi đến bà thế này khi đường đột. Tôi là một trong những người láng giềng của bà. Tôi ở phía bên kia đường phố, ngược lên phía trên mấy nhà. Có lẽ bà đã nhìn thấy nhà chúng tôi, cái nhà có trụ cổng bằng đá trắng ấy.
Ồ, quả có thế, Jenny trả lời. Em biết rõ cái nhà ấy. Anh Kên và em ngay hôm mới tới đây đã ngưỡng mộ ngôi nhà ấy.
Tôi có biết về ông nhà ta, cố nhiên là nghe tiếng thôi. Nhà tôi có quan hệ với công ty Winsker sản xuất ghi xe lửa.
Jenny cúi đầu. Căn cứ vào cái lối bà Sandon đề cập đến, nàng cũng đủ hiểu cái hãng vừa được nói đến kia hẳn phải là một cái gì quan trọng và nhiều lợi nhuận.
Gia đình chúng tôi ở đây đã nhiều năm, và tôi biết cái cảm giác của một người hoàn toàn xa lạ như bà khi đặt chân đến một khu vực mới của thành phố. Tôi hy vọng bà sẽ dành thời giờ quá bộ lại thăm tôi một buổi chiều nào đó. Tôi sẽ vô cùng phấn khởi. Ngày tiếp khách thường lệ của tôi là thứ năm hàng tuần.
Nhất định em sẽ đến, Jenny trả lời, hơi lo sợ vì cuộc thử thách ấy thật là gay go. Em rất cảm kích vì bà đã có nhà ý đến thăm. Anh Kên nhà em nói chung rất bận, nhưng khi anh ấy có nhà, em chắc anh ấy sẽ vô cùng phấn khởi được gặp bà và ông nhà.
Bà Sandon trả lời, một buổi tối nào đó, dần, nhất định cả hai ông bà phải đến đấy. Chúng tôi sống rất yên tĩnh, ông nhà tôi không thích tụ tập đông lắm, nhưng chúng tôi rất thích những người bạn hàng xóm.
Jenny mỉm cười, tỏ rõ thiện chí của mình. Nàng tiễn bà Sandon ra cửa và bắt tay bà.
Tôi rất sung sướng thấy bà kiều diễm quá.
Bà Sandon thành thật nhận xét. Jenny trả lời, hơi đỏ mặt một chút. Ồ, cảm ơn bà. Em chắc là không xứng với lời bà quá khen.
Được, tôi mong sẽ gặp bà vào một buổi chiều nào đó. Tạm biệt.
Và bà giãy tay chào duyên dáng. Jenny nghĩ, mắt nhìn theo bà Sandon đánh xe đi. Cũng không đến nỗi dở lắm. Theo mình thì bà ta rất lịch sự. Mình sẽ kể cho Lester nghe về bà ta. Trong số những người đến thăm khác, có hai ông bà Carmichael Burt, một bà Hanson Finn và một bà Timothy Bollinger nào đó. Tất cả các vị khách này đều để danh thiếp lại hoặc ngồi chơi chuyện trò dăm phút. Jenny cảm thấy rằng mình được thực sự coi là một phụ nữ quan trọng và nàng cố gắng hết sức để xứng với vinh dự của địa vị mình. Mà quả thực nàng đã khéo xử vô cùng. Nàng rất mến khách và dịu dàng. Nàng có nụ cười hiền hậu, phong thái hoàn toàn tự nhiên, dễ duyên dáng đã gây được ấn tượng rất thuận lợi. Nàng giải thích cho các vị khách biết rằng nàng đã sống ở phía bắc thành phố cho mãi đến thời gian gần đây, rằng chồng nàng, ông Kên, từ lâu vẫn muốn có một ngôi nhà ở khu công viên Hyder, rằng cha nàng và con gái nàng hiện đang sống ở đây. Lester là bố dưỡng của đứa trẻ. Nàng nói rằng nàng hy vọng sẽ đáp lễ tất cả các vị khách quý này và hy vọng sẽ là một người láng giềng tốt của họ. Đến tối, Lester nghe kể lại về những cuộc thăm viếng này bởi vì chàng không thích gặp những người ấy. Jenny bắt đầu hơi thích thú chuyện đó. Nàng thích làm quen với nhiều bạn mới và hy vọng rằng ở đây có thể xảy ra một điều gì dứt khoát khiến Lester sẽ coi mình như một người vợ hiền và một người bạn lý tưởng. Biết đâu một ngày nào đó có thể chàng thực sự muốn cưới nàng. Chẳng bao lâu Jenny phát hiện ra rằng những ấn tượng ban đầu không phải bao giờ cũng bền vững mãi. Những người hàng xóm có lẽ đã hơi quá dội dàng chấp nhận nàng. Và giờ đây, những lời đồn đại bắt đầu lan truyền đi. Một bà Somerville nào đó trong khi đến thăm bà Gret, một trong những người hàng xóm gần nhất của Jenny, đã thông báo rằng bà biết rõ Lester là người như thế nào.
Ồ phải thật vậy, bà chị thân mến bà cũng biết, tiếng tâm của anh chàng cũng hơi...
Thế nữa kìa đấy, bà bình luận một cách tò mò.
Trong anh chàng có vẻ con người điềm đạm và thận trọng thế cơ mà. Ồ còn phải nói, chừng mực nào đó thì anh ta là con người như thế.
Bà Somerville nói tiếp, gia đình anh ta thuộc loại giàu sang nhất. Anh ta có đi theo một cô ả nào đó, nhà em bảo thế. Em không biết có phải là cô này không. Còn cô á kia được giới thiệu là cô Good gì ấy, hoặc một cái tên na ná như thế. Hồi anh ả sống với nhau như vợ chồng ở phía bắc thành phố.
Ây cha, thế nữa kìa đấy. Bà chỉ cứ thử nghĩ mà xem, nhất định là cùng một ả rồi. Bố ả tên là Gethard.
Bà Somerville kêu lên,
Gethard, phải đúng cái tên ấy rồi. Em thấy hình như trước kia còn có một chuyện tai tiếng gì đó về cô ả. ít ra thì cũng có một đứa con. Về sau anh chàng có cưới cô ả không thì em chẳng biết. Về sau theo em, gia đình anh chàng cũng chẳng quan hệ gì với cô ả. Bà Grace kêu lên, thật là lý thú, kể cũng lạ là về sau anh chàng lại lấy cô ả. Nếu như quá thật như thế, thời buổi này thật chẳng biết ai là người tốt mà giao thiệp phải không bà chị? Điều đó thì đúng quá đi rồi. Đôi khi cuộc đời gian thao lẫn lộn, cô ả nôm bề ngoài cũng đáng yêu đấy chứ. Tuyệt vời, rất thơ ngây, quả thật em rất thích cô ta. Bà Grace kêu lên. Bà kia tiếp. Ồ, cũng có thể. Suy cho cùng thì đó không phải là cái cô ả kia, có lẽ em nhầm. Ồ, em chả nghĩ thế. Tên là Gethard mà. Cô ta nói với em rằng hai người đã sống ở phía bắc thành phố. Thế thì em chắc vẫn là cái ả đó. Kể cũng lạ là bà chị lại nói giả như vậy. Bà Grace nói tiếp. Quả là như vậy. Vừa nói, bà vừa suy tính xem trong tương lai bà nên có thái độ nào đối với Jenny. Những lời đồn đại khác từ các nguồn khác nhau. Có những người đã bắt gặp Jenny và Lester cùng đi xe ngựa ở phía bắc thành phố. Nàng đã được giới thiệu với họ là cô Gethard và họ biết gia đình họ Kên suy nghĩ gì về sự việc này. Cố nhiên là cái địa vị hiện thời của nàng, ngôi nhà đẹp đẽ, sự giàu có của Lester, vẻ đẹp của Vesta. Tất cả những cái đó đã góp phần làm cho tình hình đỡ gai. Rõ ràng là nàng quá ư thận trọng, quá ư là một người vợ thảo mẹ hiền, thật sự quá ư lịch sự nên chẳng ai giận được. Song nàng đã có một quá khứ, và cái quá khứ ấy cần phải được xét đến. Tiếng sét mở đầu cơn giông tố sắp tới. Một hôm đã giáng xuống Jenny khi con bé Vesta lúc đi học về bỗng hỏi.
Mẹ ơi, bố con là ai?
Bố con tên là Stiver, con yêu quý ạ. À. Người mẹ trả lời và lập tức choáng người nghĩ rằng có thể có lời bình phẩm nào đó. Hẳn có người nào đó nói điều gì. Sao con lại hỏi thế?
Con đẻ ở đâu?
Vesta vẫn tiếp tục, không để ý gì đến câu hỏi trước mà chỉ chú ý đến việc làm sáng tỏ lai lịch của bản thân nó. Ở Columbus, bang Ohio, cưng ạ. Thế thì sao nào?
Con Anita Bollinger bảo rằng con chẳng có bố nào cả và bảo rằng mẹ chưa hề có chồng khi mẹ đẻ con. Nó nói con thực sự chẳng phải là một đứa con gái mà chẳng là cái thá gì. Nó làm con điên lên đến nỗi con đã tát cho nó một cái.
Nét mặt Jenny đanh lại. Nàng ngồi nhìn chầm chầm ra phía trước. Trước đây, bà Bollinger đã đến thăm nàng và Jenny đã tưởng bà ta là một người đặc biệt tử tế và hay giúp người khi bà ta ngỏ lời muốn đỡ đần nàng. Thế mà bây giờ đứa con gái nhỏ của bà lại nói với Vesta như vậy. Con bé này đã nghe chuyện ấy ở đâu? Con không được để ý gì đến nó, con yêu quý ạ. À. Nó không biết. Bố con là ông Stiver, còn con thì đẻ ở Columbus. Con không được đánh nhau với các bạn nhỏ khác. Cố nhiên là khi đánh nhau thì chúng nó hay nói bậy bạ. Đôi khi chúng nói cả những điều mà chúng thực sự không định nói. Cứ mặc kệ nó. Còn con thì đừng đến gần nó nữa. Thế là nó sẽ không nói gì với con cả. Sự giải thích ấy tuy đuối lẻ nhưng tạm thời cũng thỏa mãn Vesta. Nhưng con bé vẫn khăng khăng.
Con sẽ giả vào miệng nó nếu nó tìm cách lăng mạ con.
Con không được đến gần nó, con yêu quý ạ. Con có nghe không? Khi ấy, nó sẽ không thể tìm cách lăng mạ con nữa. Con hãy cố gắng học hành và đừng để tâm gì đến nó. Nó sẽ không thể cãi nhau với con nếu con không để cho nó có cơ hội. Vesta bỏ đi để cho Jenny trầm ngâm suy nghĩ về lời lẽ của nó. Những người hàng xóm đang thì thào bàn tán. Lai lịch nàng trở thành câu chuyện ngồi lê đôi mắt. Chẳng biết làm thế nào mà họ phát hiện ra được. Chữa cho lành một vết dao đâm thì còn dễ. Chứ để cho vết thương thỉnh thoảng bị đâm thêm mấy nhát cho to thêm ra thì khó mà chữa nổi. Một hôm đến thăm bà Hanson Finn là người hàng xóm gần nhất. Jenny gặp bà Willington Baker đang uống trà ở đó. Bà Baker biết rõ về gia đình nhà Kane, về câu chuyện của Jenny ở phía bắc thành phố,
và về thái độ của gia đình nhà Kênh. Bà ta là một phụ nữ trí thức, mảnh khảnh và đầy nghị lực. Đại khái cũng thuộc loại người như bà Braybridge và rất thận trọng trong quan hệ xã hội. Xưa nay, bà dẫn cho bà Finn là một phụ nữ cũng có thái độ nguyên tắc cẩn trọng như mình. Và khi thấy Jenny đến chơi đấy, bề ngoài bà ta trông vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì bực bội. Bà Baker ạ, đây là bà Kênh. Bà Finn vừa nói vừa giới thiệu hai người với nhau. Bằng vẻ mặt tươi cười, bà Baker nhìn Jenny bằng cái nhìn báo điềm gỡ. Bà Lester Kênh à? Bà Finn trả lời, vâng.
Ra thế, tôi đã nghe nói rất nhiều về bà. Bà ta nhấn mạnh mấy chữ. Bà Lester Kênh.
Bà ta quay lại phía bà Finn, lờ hẳn Jenny đi và bắt đầu một cuộc đối thoại riêng mà Jenny không thể nào xen vào được. Jenny cứ đứng trơ ra bên cạnh. Lát sau, bà Baker cáo từ ra về. Mặc dù trước đó bà đã định ngồi chơi lâu hơn. Bà ta nói, tôi không thể ở lại thêm được phút nào nữa. Tôi đã hứa ghé thăm bà. Mấy hôm nay, chắc chắn là tôi đã quấy rầy bà nhiều lắm rồi. Bà ta đi ra cửa. Mãi đến khi sắp ra khỏi phòng rồi, bà ta vẫn không thèm nhìn đến Jenny. Rồi bà ngoái nhìn nàng và gật đầu chào lạnh lùng. Thỉnh thoảng chúng mình gặp những người kỳ cục như thế đấy. Cuối cùng, bà ta vừa dục bước đi vừa nhận xét với bà chủ nhà như vậy. Bà Finn cảm thấy không thể bênh vực Jenny, bởi vì bản thân bà chẳng có địa vị xã hội cao sang gì và cũng chỉ cố gắng theo kịp chị em như mọi người phụ nữ trung lưu khác. Bà cũng không muốn phật lòng bà Williston Baker vì bà này so với Jenny về mặt xã hội thì quan trọng hơn nhiều. Bà quay lại chỗ Jenny đang ngồi và mỉm cười xin lỗi. Tuy nhiên bà hơi bối rối. Cố nhiên là Jenny lúng túng rồi. Ngày sau đó nàng cáo từ ra về. Thái độ coi thường kia đối với nàng khiến nàng đau nhói. Và nàng có cảm giác rằng bà Finn đã nhận ra mình sai lầm và đã từng giao thiệp với nàng. Sẽ không còn những cuộc thăm viếng lẫn nhau ở đây nữa. Nàng biết điều đó. Nàng lại thấy cái cảm giác vô vọng ngày trước rằng đời mình đã bỏ đi. Đời nàng không thể làm lại cho tốt được nữa, mà nếu có thể thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Lester không muốn cưới nàng và gây dựng lại cho nàng tử tế. Thời gian cứ tiếp tục trôi đi và mọi chuyện vẫn cứ nguyên như trước. Cứ nhìn ngôi nhà lớn này với cái bãi cỏ mịn màng và những hàng cây tươi tốt, vàng nho leo quanh những cột trụ ở hành lang và đan vào nhau thành một tấm lưới màu lá cây trong sáng. Cứ nhìn ông Gethard thơ thẩn trong giường, còn Vesta từ trường học về nhà, Lester đi làm buổi sáng bằng cỗ xe lịch sự. Hẳn người ta sẽ bảo rằng nơi đây chỉ có yên tĩnh và sung túc, không một bóng dáng nào của bất hạnh lởn vởn quanh tổ ấm đẹp đẽ này. Thực tế là cuộc sống của Lester và Jenny không hoàn toàn trôi chảy. Quả là những người hàng xóm không đến thăm nữa, hoặc chỉ có vài người trong bọn họ đến, còn sinh hoạt xã hội thì chẳng có gì mà nói tới. Nhưng sự mất mát ấy cũng khó nhận thấy. Trong cuộc sống gia đình có nhiều điều để mà vui thú và quan tâm. Vesta đang học dương cầm và nó đàn rất khá. Nó có năng khiếu âm nhạc tốt. Jenny là hình ảnh của sự kiều diễm với những chiếc áo dài mặc trong nhà màu xanh nhạt, có phẩy đỏ hoặc màu ô liu mỗi khi nàng quanh quẩn làm các công việc của mình. Nào may giá, nào lau chùi hoặc chuẩn bị cho Vesta đi học và trông nom cho nhà cửa nói chung được gọn gàng ngăn nắp. Ông Gethard luôn chân luôn tay làm biết ba công việc vì ông chỉ thỏa mãn khi nào được dự phần vào mọi việc tiết kiệm trong gia đình. Một trong những nhiệm vụ ông tự đề ra cho mình là đi khắp nhà khi Lester hoặc bọn đầy tớ đã đi ngủ để tắt những ngọn đèn hơi hoặc đèn điện ngẫu nhiên còn bật sáng. Để như thế là một sự phung phí tội lỗi. Lại nữa, những quần áo đắt tiền mà chàng dứt bừa đi sau khi dùng vài tháng cũng là nguyên nhân buồn bực cho ông già người Đức tằn tiện này. Ngoài ra, ông còn xót ruột về những đôi giày đẹp đẽ bị bỏ đi chỉ vì vài nếp nhăn trên mặt da hoặc vì gót hay đế hơi mòn một chút. Ông Gethard muốn đem đi chữa, nhưng đáp lại câu ca cẩm của ông già. Những đôi giày ấy đã có việc gì đâu. Lester bảo giày ấy đi không thoải mái nữa. Ông phàn nàn với Jenny. Thật quá quắc, thật phí phạm, hoang phí như vậy thì không làm nên cơ nghiệp gì đâu. Như thế rồi sẽ có ngày túng thiếu. Jenny bào chữa. Anh ấy không thể khác được bố hả? Anh ấy đã được nuôi dưỡng theo cái kiểu ấy.
Chà, được nuôi dưỡng kỳ cục thật. Cái bọn người Mỹ này, họ chẳng biết tiết kiệm là thế nào. Họ cần phải sống ở bên Đức một thời gian, khi ấy họ sẽ biết được giá trị của một đồng đô la.
Qua Jenny, Lester biết được đôi điều về chuyện này, nhưng chàng chỉ mỉm cười. Chàng thấy ông Gethard thật ngộ. Một điều đáng phàn nàn nữa là cái lối dùng diêm lãng phí của Lester. Chàng có thói quen đánh một que diêm rồi cứ cầm mà nói chuyện chứ không chăm vào điếu xì gà, và rồi lại dứt diêm đi. Đôi khi chàng quẳng đi hết que này đến que khác rồi mới thật sự chăm vào điếu xì gà, mặc dù đã bắt đầu chăm từ 2-3 phút trước. Có một chỗ ở góc hành lang là nơi chàng thích ngồi vào những tối mùa xuân hay mùa hạ để hút thuốc và để quăng đi những que diêm trái dở. Jenny thường ngồi với chàng và biết bao nhiêu que diêm thường được đánh lên và liện ra bãi cỏ. Một lần, trong khi cắt cỏ, ông Gethard bàng hoàng khi phát hiện ra không phải có một dúm mà đúng là hàng hộp những que diêm cháy dở nằm mục ra dưới đám cỏ đã cắt. Ông đâm nản, mà nói thế còn là nhẹ. Ông thu thập cái đám bằng chứng tệ hại ấy vào một tờ giấy báo, rồi đem vào phòng ngồi chơi là nơi Jenny đang ngồi khâu. Ông nói, xem thử bố tìm thấy cái gì, cứ thử nhìn mà xem. Cái anh chàng ấy ý thức tiết kiệm cũng chẳng hơn gì một... Hơn gì một... Ông không tìm được từ thích hợp. Anh ta cứ ngồi mà hút thuốc. Và đây là cái lối dùng diêm của anh ta. Người ta bán mỗi bao 5 xu. 5 xu. Bố không hiểu một con người làm sao có thể hy vọng làm ăn khấm khá được nếu cứ tiêu xài như thế này. Cứ nhìn những que diêm này mà xem. Jenny nhìn. Nàng lắc đầu. Anh Lester ấy phung phí lắm. Ông Gethard đem cái mớ diêm ấy xuống tầng hầm. Ít nhất thì những que diêm ấy cũng nên đem đốt trong lò sưởi. Nếu là ông thì ông đã dùng chúng để mồi tẩu thuốc của mình bằng cách dí chúng vào lò. Chỉ có giấy báo cũ mới tốt hơn mà thôi. Và ông cũng có hàng đống báo cũ nữa. Lại là một bằng chứng nữa về cái tính dung tay quá tráng tệ hại của vị chúa tể và chủ nhân của ông. Cái thế giới mà ông đang sống thật đáng buồn. Hầu như cái gì cũng trái ý ông. Tuy vậy, ông vẫn hết sức dũng cảm chống lại những hành động lãng phí và ngông cuồng do liêm sĩ. Còn việc tiết kiệm của ông thì rất triệt để. Suốt trong 2 năm, chủ nhật nào ông cũng mặc độc một bộ đồ đen cắt ra từ một trong những bộ quần áo đắt tiền mà Lester đã sắm cách đây nhiều năm. Những đôi giày của Lester chỉ cần có trí tưởng tượng tí chút cũng có thể đem sửa thành tốt, và ông đi những đôi giày ấy. Những cái ca vách cũ của chàng cũng vậy. Những cái màu đen ấy thật là đẹp. Nếu như có thể cắt lại những chiếc sơ mi của Lester thì ông đã làm như vậy rồi. Ông có sửa lại quần áo lót của chàng nhờ đường kim mũi chỉ giúp đỡ thân mật của chị nấu bếp. Những đôi bích tất của Lester thì cố nhiên ông đi dừa. Không bao giờ phải có một khoản chi nào về quần áo cho ông Gethard. Cái đám tồn kho những quần áo bỏ đi của Lester, nào giày dép, nào sơ mi, nào cổ áo, nào những bộ cơm lê, cravat và những thứ linh tinh khác, ông thường tích lại qua nhiều tuần, nhiều tháng, để rồi lòng đầy sầu muộn, ông gọi một người thợ may hoặc một người mua giày dép cũ hay một bác đồng nát đến mà bán cả cái mớ ấy đi với một cái giá cao nhất mà ông có thể nài được. Ông nhận ra rằng tất cả những tay mua quần áo cũ đều là bọn cắt cổ, rằng đừng có bao giờ nên tin tí gì ở những lời cả quyết của bất kỳ bác đồng nát hoặc bác buôn giày cũ nào. Tất cả bọn họ đều nói dối. Tất cả bọn họ đều tự nhận là rất nghèo, trong khi thực tế họ đang sống rất phong lưu. Trước đó, ông Gethard đã điều tra những chuyện này. Ông đã theo dõi họ. Ông đã thấy họ sử dụng những thứ mua được của ông như thế nào. Ông tuyên bố, đồ xỏ lá, chúng nó trả tao 11 xu một đôi giày. Và rồi tao thấy chúng nó đem treo ở nơi bán hàng của chúng để giá 2 đô la. Quần đầu trộm đuôi cướp, lạy chúa, lẽ ra chúng nó có thể trả cho tao được 1 đô la. Jenny mỉm cười. Ông chỉ phàn nàn với nàng thôi, vì ông không thể trông chờ sự đồng tình nào của Lester. Riêng về khoản tiền dành dụm ít ỏi của ông, thì ông cũng đem cúng hầu hết vào cái nhà thờ mà ông yêu thích. Ở đó, ông được xem là một mẫu mực về thái độ đúng đắn, ngay thẳng và sùng đạo. Thực tế là hiện thân của cả 3 đức tính ấy. Vì vậy, mặc dù những lời đồn đại xấu xa đang bắt đầu lan truyền đi trong giới xã giao, Jenny giờ đây vẫn đang sống những năm tháng trong mộng của đời mình. Mặc dù đôi khi bị những mối ngờ giật buổi giây, không chắc mình có khôn ngoan trong sự nghiệp tiến thủ hay không, Lester vẫn luôn luôn hồn hậu và ân cần với nàng. Chàng có vẻ thích thú cuộc sống gia đình.
Mọi việc ổn cả chứ? Nàng thường hỏi lúc chàng trở về vào buổi tối.
Chàng trả lời và véo cằm hoặc má của nàng. Hẳn đi rồi. Nàng thường theo chàng vào trong nhà, trong khi Janet luôn luôn nhanh nhẩu cởi áo khoác và cất mũ cho chàng.
Mùa đông, hai người thường hay ngồi trong phòng sách trước một lò sưởi lớn. Vào mùa xuân, mùa hạ hoặc mùa thu, Lester thích đi ra ngoài hành lang hơn. Một góc hành lang này nhìn ra quang cảnh bãi cỏ rộng rãi và đường phố phía xa, để đi dạo và châm điếu xì gà, thường lệ trước bữa ăn chiều. Jenny thường ngồi bên thành ghế của chàng, vuốt tóc chàng.
Tóc anh chẳng thưa đi tí nào, anh Lester ạ. Anh có thích thế không?
Nàng thường nói.
Ồ, anh là nhăn trán rồi, anh không được làm thế. Sáng nay anh không thay cà vạt rồi, anh ạ.
Hoặc là, sao anh lại không thay? Em đã để sẵn một cái cho anh cơ mà.
Ồ, anh quên.
Chàng thường trả lời vậy, hoặc thôi nhăn trán, hoặc tiên đoán một cách đùa cợt rằng chẳng bao lâu nữa chàng sẽ hói nếu như bây giờ chàng chưa hói.
Trong phòng ngồi chơi hoặc trong phòng đọc sách trước mặt Vesta và ông Gethard, nàng vẫn lộ vẻ âu yếm không kém, tuy rằng có hơi thận trọng hơn. Nàng thích những trò hóc hiểm ngồ ngộ như trò đàn lợn an nhàn, trò hăng nhện, bàn bia tí hon và những trò đại loại như thế. Lester cũng tham gia vào những trò tiêu khiển bình dị ấy. Chàng thường cầm cuội làm hàng giờ nếu cần để giải một câu đố. Jenny tỏ ra sáng trí trong việc giải những bài toán máy móc ấy. Đôi khi nàng thường phải bày cho chàng cái phương pháp thích hợp, và lúc ấy nàng thường lấy làm bằng lòng vô cùng. Những lúc khác, nàng thường đứng phía sau chàng mà quan sát, cầm tì vào vai chàng, hai tay ôm lấy cổ chàng. Hình như chàng cũng không phản đối. Thật ra chàng sung sướng trong tình cảm yêu thương dào dạt mà nàng đã dành cho chàng. Sự thông minh, dịu dàng và khéo léo của nàng đã tạo ra một bầu không khí vô cùng dễ chịu, mà trước hết là vẻ trẻ trung và sắc đẹp của nàng đã cuốn hút chàng. Điều đó khiến Lester cảm thấy mình trẻ, và nếu có một điều gì chàng không ưa thì đó là cái ý nghĩ rằng rồi mình sẽ héo hắt đi và bước vào tuổi già không mục đích. Mình muốn giữ được trẻ mãi hoặc được chết trẻ. Đó là một trong những câu ưa thích của chàng. Chàng sung sướng thấy mình giờ đây trẻ ra nhiều vì nàng. Một nét thú vị nữa trong cuộc sống gia đình này là Lester ngày càng tỏ ra yêu mến Vesta hơn. Và buổi tối, con bé thường ngồi bên cái bàn lớn trong phòng đọc sách mà học bài, trong khi Jenny ngồi khâu và ông Gethard đọc hàng lô bài báo về dòng Luther Đức. Ông già buồn phiền vì Vesta không được cho đi học tại một trường xứ đạo dòng Luther của Đức. Nhưng Lester đâu có chịu nghe một ý kiến nào như vậy.
Chúng mình sẽ không để cho bất kỳ sự dạy dỗ đầu độc nào của Đức vào cái nhà này,
chàng nói với Jenny khi nàng nhắc đến chuyện ông Gethard than phiền.
Các trường công cũng đủ tốt đối với bất kỳ đứa trẻ em nào. Em bảo ông cụ để con bé yên thân.
Có những giờ phút thực sự êm đềm trôi qua giữa bốn người. Lester thích để cô bé học sinh lên bảy ấy ngồi lên đầu gối mình mà trêu đùa. Chàng thích xoay ngược những cái gọi là thực tế của cuộc sống, đề xuất những nghịch lý của nó để xem đầu óc non trẻ của con bé nhận thức thế nào.
Nước là cái gì?
Chàng thường hỏi, và khi được nói cho biết rằng đó là
cái mà ta uống,
chàng thường nhìn nó chầm chầm và nói,
đúng đấy, nhưng nó là cái gì? Ở trường họ không dạy cháu rõ hơn tí nào ư?
Ồ, nước là cái mà ta uống, phải không ạ?
Vesta vẫn khăng khăng nói.
Chàng dặn lại, việc ta uống nó đâu có cắt nghĩa được nó là cái gì. Cháu hãy hỏi thầy giáo xem nó là cái gì.
Và rồi chàng bỏ con bé xuống và để mặc cho cái vấn đề bực mình kia dằn vặt tâm trí non trẻ của nó. Đồ ăn, đồ sứ, quần áo, bất kỳ vật gì chàng cũng có thể xoay ngược, truy về thành phần hóa học của chúng. Và chàng thường để mặt con bé giật lộn với những gợi ý mập mờ về một cái gì khác đằng sau cái bề mặt của sự giật, cho đến khi nó thật sự kinh sợ chàng. Vào buổi sáng, con bé thường có thói quen phô cho chàng thấy nó xinh xắn thế nào trước khi đi học. Một thói quen phát sinh ra do chàng luôn luôn phê bình cái hình thức bề ngoài của nó.
Chàng muốn cho nó nơm thật quách. Chàng đòi phải thay dây thấp cổ cho nó bằng đôi ủng cao cho phù hợp với sự thay đổi thời tiết giữa hai mùa, và đòi may quần áo cho nó theo một gam màu phù hợp với nước da và tính tình của nó.
Con bé tính nhẹ nhàng và vui vẻ, đừng cho nó mặc màu tối. Có lần chàng nhận xét vậy. Jenny đi đến chỗ nhận ra là phải hỏi ý kiến chàng về chuyện này, và nàng thường nói:
con đến cho bố con xem có xinh không nào.
Vesta thường chạy đến và vừa nhanh nhẹn quay một vòng trước mặt chàng vừa nói:
xem này bố.
Được, nôm được đấy, tiếp tục đi nào.
Và nó tiếp tục quay tròn. Chàng trở nên hãnh diện về nó đến mức vào những hôm chủ nhật và một vài ngày thường khác, khi đánh xe cùng Jenny đi chơi, chàng thường để nó ngồi giữa hai người. Chàng cứ khăng khăng đòi Jenny cho nó đi học trường múa, còn ông Gethard thì giận dữ và đau buồn đến mức không tự chủ nổi mình. Ông than phiền với Jenny:
vô đạo đến thế là cùng, thật là chuyện vớ vẩn quái quỷ. Bây giờ nó đi nhảy để làm gì cơ chứ? Để biến nó thành một thứ vô tích sự, một kẻ đáng xấu hổ à?
Ồ, không phải đâu bố à, cũng không đến nỗi tệ hại đến thế đâu. Đây là một cái trường rất hay, anh Lester bảo nó phải đi học.
Lester, cái anh chàng ấy, anh ta thì biết cái gì là tốt cho một đứa trẻ, một tài cờ bạc, một gã lưu linh.
Jenny thường trả lời sôi nổi:
bố đừng nói, con không muốn bố nói thế, anh ấy là người tốt và bố cũng biết thế.
Phải, một người tốt, có thể ở những mặt nào đó, chứ về việc này thì không, không đâu.
Ông vừa bỏ đi, vừa rền rĩ. Khi có mặt Lester, ông không nói năng gì, còn con Vesta thì có thể tha hồ dần dò ông thế nào cũng được.
Ông ơi!
Con bé thường vừa nói, vừa kéo cánh tay ông hoặc xoa cái má nhăn nheo của ông. Ông Gethard không còn phản ứng gì khi Vesta làm như vậy. Ông không tự chủ được nữa. Một cái gì đó dâng lên cổ ông tắc nghẹn.
Ừ, ông biết là cháu cừ rồi.
Ông thường kêu lên như vậy. Vesta còn véo tay ông. Ông thường nói:
thôi ngay, thế là đủ rồi.
Nhưng nó không chịu thôi đùa nghịch, trừ phi là tự nó muốn thế. Ông Gethard vừa chuộng con bé, và nó có thể muốn làm gì ông cũng được. Ông luôn luôn là người phục vụ tận tình của nó. Chương 39. Trong thời kỳ này, thái độ bất mãn của gia đình họ Kên đối với nếp sống không khuôn phép của Lester ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Họ thấy khá rõ ràng chuyện này sớm muộn rồi cũng không khỏi trở thành một điều tai tiếng lộ liễu. Những lời đồn đại đang lan truyền đi, hình như người ta đều hiểu rõ chuyện này, tuy họ chưa nói thẳng ra. Ông và họ Kên khó mà tưởng tượng nổi con trai mình bị cái gì ám đến nỗi dám chống lại các ước lệ. Nếu như cô ả kia là một phụ nữ có cái gì xuất chúng, một nhân vật mê hồn trên sân khấu, hoặc trong thế giới nghệ thuật hay tao đàn kia, thì hành động của con trai ông tuy không đáng khen, nhưng cũng có thể cắt nghĩa được. Đằng này, với một cô ả năng lực rất tầm thường này, như Louis đã miêu tả, một kẻ hạ tiện trơ tráo như thế, thì ông không thể nào hiểu nổi. Lester là con trai ông, cậu con cưng của ông mà lại không yên bề gia thất theo lối thông thường như mọi người, thì thật là quá tệ. Hãy thử xét những phụ nữ ở Cincinnati mà chàng đã quen và ưa thích mà xem. Chẳng hạn như cô Leslie Pace. Tại sao chàng không lấy cô ấy cho nó phù hợp với lẽ thường? Cô ấy xinh xắn, đầy tình cảm và có tài. Ông già đau buồn chua chát, và rồi dần dần ông bắt đầu trở nên chai sạn. Lester mà lại đối xử với ông như vậy, xem ra cũng là một điều đáng xấu hổ. Thái độ ấy thật trái với tự nhiên, không thể bào chữa được và không đứng đắn. Ông Archibald Kane cứ suy nghĩ mãi về chuyện ấy, cho đến khi ông cảm thấy cần phải ép chàng có một sự thay đổi nào đó. Nhưng ông cũng chẳng biết sự thay đổi ấy là thế nào. Lester làm chủ bản thân mình, và chàng sẽ phản đối bất kỳ sự chỉ trích nào đối với hành động của mình. Rõ ràng là chẳng thể làm gì được. Một số đổi thay góp phần dẫn tới một kết thúc đang đến gần. Chỉ mấy tháng sau cuộc đi thăm rất khó chịu ở Chicago, Louis lấy chồng, và từ đó tính chất gia đình hầu như không còn gì, trừ mấy đứa cháu đến thăm ông bà. Lester không dự đám cưới ấy, tuy chàng có được mời. Lại thêm một chuyện nữa là bà Kênh qua đời, khiến cho chúc thư của gia đình cần phải điều chỉnh. Giờ dịp ấy, Lester trở về nhà, đau đớn nghĩ rằng trước đó chàng đã gặp mẹ quá ít, rằng chàng đã gây cho bà cụ quá nhiều đau khổ, nhưng chàng chẳng có điều gì mà biện bạch. Lúc ấy cha chàng đã nghĩ đến chuyện khuyên bảo chàng, nhưng ông lại thôi vì ông thấy rõ chàng đang rầu rĩ. Chàng trở về Chicago và lại có thêm những ngày tháng yên tĩnh. Sau khi bà Kênh chết và Louis đi lấy chồng, ông bố về sống với Robert, vì ba đứa cháu nội đem lại cho ông nguồn vui lớn nhất lúc tuổi già. Công việc kinh doanh, trừ sự điều chỉnh cuối cùng sẽ phải làm sau khi ông mất, đều nằm trong tay Robert cả. Ông này luôn luôn tỏ ra tử tế với các em gái, em rể, với cha, vì vẫn nhâm nha quyền kiểm soát sau này mà ông hy vọng sẽ đạt được. Ông không phải là một kẻ nịnh nọt theo bất cứ nghĩa nào của từ đó, mà là một nhà kinh doanh khôn ngoan và lạnh lùng, còn khôn ngoan hơn em trai ông tưởng rất nhiều. Khi ấy, ông ta đã giàu có hơn bất kỳ hai người em nào gộp lại, nhưng vẫn giữ bí mật và giả vờ như gia tài mình chẳng đáng bao nhiêu. Ông nhận thức được cái nguy hiểm của lòng ghen ghét và thích lối sống khắc khổ hơn, dùng cả vốn liếng và tiền mặt và tiền kim loại đỡ lộ liễu mà lại rất tiện dụng. Trong khi Lester tự buông trôi, thì Robert làm việc, luôn luôn làm việc. Cái mưu đồ của Robert nhằm loại trừ người em ra khỏi việc tham gia điều khiển công việc kinh doanh thực ra cũng không cần thiết lắm. Bởi vì ông bố sau khi suy nghĩ kỹ về tình hình ở Chicago đã đi đến kết luận dứt khoát là bất kỳ cổ phần lớn nào trong tài sản của ông cụ cũng không được chia cho Lester. Rõ ràng, Lester không phải là một con người có nghị lực như ông cụ tưởng. Trong hai anh em thì Lester có thể là người giàu trí tuệ và tình cảm hơn. Về mặt nghệ thuật và xã giao thì ông anh không thể so sánh được với chàng. Nhưng Robert đã thu được những kết quả trong việc kinh doanh một cách lặng lẽ và có hiệu lực. Nếu như đến giai đoạn này của gián bài mà Lester không tỉnh trí lại thì còn đợi đến bao giờ nữa? Tốt hơn là ông để tài sản của mình lại cho những người con nào sẽ giữ gìn nó. Ông Archibald Kane suy nghĩ rất nghiêm túc về việc nhờ luật sư của mình sửa lại bản chúc thư như thế nào đó để, nếu như Lester không chịu tu tỉnh, chàng sẽ bị cắt đứt hết phần gia tài trừ một khoản có tính chất danh nghĩa. Nhưng ông đã quyết định là sẽ cho Lester thêm một cơ hội nữa để tự bào chữa. Thực tế là chàng sẽ phải từ bỏ lối sống sai lầm của mình và tạo cho mình một cơ sở lành mạnh trước mắt thế gia. Cũng chưa quá muộn, chàng quả có một tương lai to lớn. Liệu chàng có muốn cố tình dứt bỏ nó đi không? Ông già Archibald viết thư cho Lester nói rằng ông muốn nói chuyện với chàng vào lúc chàng thấy thuận tiện. Và trong khoảng 36 tiếng đồng hồ, Lester đã có mặt ở Cincinnati. Ông già Kênh nói,
Lester ạ, có lẽ bà phải nói chuyện với con một lần nữa về một chuyện bà thấy cũng khó nêu lên. Con biết là bà đang đề cập đến chuyện gì chứ?
Lester bình tĩnh trả lời, vâng, con biết.
Khi còn trẻ hơn bây giờ nhiều, bà vẫn thường nghĩ rằng những chuyện phiêu lưu và đường hôn nhân của con trai bà không liên quan gì đến bà. Song đến khi đứng tuổi hơn một chút, thì cách nhìn nhận của bà về vấn đề ấy đã thay đổi. Qua các quan hệ trong việc kinh doanh, bà đã bắt đầu thấy một hôn nhân đúng đắn giúp cho con người ta rất nhiều. Và rồi bà khao khát được thấy các con trai mình sẽ lấy vợ tử tế. Bà vẫn thường lo lắng về con, Lester, mà bây giờ bà vẫn đang lo lắng. Cái chuyện gian díu gần đây của con đã khiến bà vô cùng buồn bực. Nó đã khiến mẹ con sầu não mãi đến lúc chết. Đó là nỗi buồn lớn duy nhất của bà ấy. Con không nghĩ rằng về chuyện ấy con đã đi khá xa rồi sao? Chuyện tai tiếng truyền về mãi tận dùng này, sự thể thế nào ở Chicago thì bà không biết, nhưng không thể giữ bí mật được đâu. Chuyện đó chẳng có lợi gì cho việc kinh doanh của nhà ta ở đó. Nhất định nó cũng không có lợi gì cho con. Toàn bộ sự việc này đã kéo dài đến mức nó làm hại đến tiền đồ của con về mọi mặt. Thế mà con vẫn cứ tiếp tục. Tại sao con lại như thế?
Lester trả lời, có lẽ bởi vì con yêu cô ấy.
Con không thể có ý đồ thật sự trong chuyện này. Nếu con yêu thật thì con đã lấy cô ta ngay từ đầu rồi. Nhất định là con không thể đưa một người phụ nữ về mà chung sống hàng năm trời như đối với cô này để làm nhục nhã cô ta và bản thân mình. Và vẫn cứ tuyên bố là yêu cô ta. Có thể là con mê cô ta thôi, chứ không phải tình yêu.
Lester lạnh lùng hỏi, làm sao mà ba biết con chưa cưới cô ấy? Chàng muốn biết phản ứng của cha mình đối với ý kiến đó. Ông già chống hai tay và nhìn chàng.
Anh không có ý đồ thật sự.
Lester đáp,
phải, hiện con chưa có ý đồ thật sự, nhưng có thể con sẽ tính chuyện thật sự, có thể con sẽ cưới cô ấy.
Ông bố hăm hở kêu lên,
không thể có chuyện đó, tôi không thể tin được điều đó. Tôi không thể tin rằng một người thông minh như anh mà lại làm một chuyện như thế. Lester à, óc suy xét của anh để đi đâu? Chà, anh chị đã công nhiên ăn ở bất chính với nhau mấy năm nay rồi, mà bây giờ anh mới nói đến chuyện cưới xin. Ôi nhân danh Chúa, nếu anh định làm một việc như vậy thì sao không làm ngay từ đầu? Làm nhục bố mẹ, làm mẹ anh nát ruột nát gan, làm hỏng cả công việc kinh doanh, gây chuyện tai tiếng công khai rồi lại đi lấy cái con gây ra nông nổi hay sao? Tôi không tin điều đó.
Ông Archibald đứng dậy. Lester vội nói, xin ba đừng nóng, cứ thế thì ba con ta sẽ chẳng nhất trí với nhau được điểm nào đâu. Con nói là con có thể cưới cô ấy. Cô ấy không phải là một phụ nữ tồi, và con mong rằng ba đừng nói về cô ấy như vậy. Ba chưa bao giờ gặp cô ấy, ba chẳng biết gì về cô ấy cả. Ông già Archibald khăng khăng nói vẻ kiên quyết.
Tôi biết đủ lắm rồi. Tôi biết rằng phụ nữ tốt không ai hành động như cô ta. Chà, anh thật là người đời. Nó chỉ chạy theo tiền của anh thôi. Nó còn cần cái gì khác nữa cơ chứ? Điều đó sờ sờ ra đấy mà anh không thấy.
Lester nói, giọng chàng trầm xuống một cách đáng sợ. Ba ạ, à, sao ba lại ăn nói như thế? Ba chưa bao giờ gặp người phụ nữ ấy. Ba có biết mặt mũi cô ta ra làm sao đâu. Còn lùi đến đây đặt chuyện gây kích động mà mọi người trong nhà ta lại cả tin lời nó. Cô ấy không tồi như ba tưởng đâu. Mà ở địa vị ba, con sẽ không nói về cô ấy như ba đâu. Ba bất công với một người phụ nữ tốt, và vì một lý do nào đó ba tỏ ra không công bằng.
Ông Archibald ngắt lời.
Công bằng, công bằng? Anh lại còn nói về chuyện công bằng nữa à? Thế anh đem một con đĩ về mà sống với nó thì là công bằng với tôi, với gia đình và với người mẹ đã khuất của anh ư? Phải chăng?
Lester nói to, tay giơ lên. Ba im ngay đi. Con báo để ba biết, con sẽ không nghe kiểu nói năng như vậy. Ba đang nói về người phụ nữ mà con đang chung sống và có thể sẽ lấy làm vợ. Con yêu ba, nhưng con sẽ không để ba nói những điều không đúng sự thật. Cô ấy không phải là một con đĩ. Ba thừa biết là con không thể thích thú một phụ nữ thuộc hạng người như thế. Ba con ta sẽ phải thảo luận vấn đề này một cách bình tĩnh hơn. Nếu không thì con sẽ không lưu lại đây đâu. Con xin lỗi, con rất lấy làm tiếc, nhưng con sẽ không chịu nghe những lời lẽ như vậy.
Ông già Archibald bình tĩnh lại. Mặc dù ông không bằng lòng, ông vẫn tôn trọng quan điểm của con trai. Ông lại ngồi xuống ghế và chầm chầm nhìn xuống sàn nhà.
Chẳng biết nó sẽ giải quyết chuyện này ra sao,
ông tự hỏi. Cuối cùng ông hỏi,
anh vẫn ở chỗ cũ đấy chứ?
Không, chúng con đã dọn đến khu công viên Hyder. Con đã thuê một ngôi nhà mãi tận đấy.
Tôi nghe nói có một đứa trẻ. Nó có phải con anh không?
Không.
Anh có đứa con riêng nào không?
Không.
Ồ, thật là phúc đức cho anh.
Lester gãi gãi cầm. Ông Archibald nói tiếp.
Và anh cứ một mực sẽ cưới cô ta?
Con trai ông trả lời. Con có nói thế đâu. Con nói là con có thể sẽ cưới cô ấy. Ông bố kêu lên, cơn giận lại sôi sục.
Có thể, có thể. Thật là một thảm kịch. Anh dứt bỏ tiền đồ của mình. Quan điểm thật lạ lùng. Làm sao anh lại cho rằng tôi có thể tính chuyện giao phó bất kỳ phần gia tài nào của mình cho một kẻ không đếm xỉa gì đến những việc người đời coi là phải và đứng đắn? Thế nào Lester, cái việc kinh doanh toa xe này, gia đình nhà anh, thanh danh của cá nhân anh hình như đối với anh chẳng nghĩa lý gì. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra với lòng tự trọng của anh. Nghe cứ như một chuyện quan tưởng cuồng dại không thể xảy ra được vậy.
Thật khó mà giải thích ba ạ. Mà con cũng không thể giải thích rõ được. Con chỉ biết là con có dự vào chuyện này và con phải theo đuổi đến cùng. Sự việc có thể kết thúc ổn thỏa, có thể con sẽ không lấy cô ấy, có thể thế. Bây giờ thì con chưa thể nói ngay được mình sẽ làm gì. Bà sẽ phải chờ xem, con sẽ cố gắng hết sức. Ông già Akibon chỉ biết lắc đầu, vẻ không tán thành.
Anh làm cho chuyện này rối beng cả lên, Lester ạ. Chắc chắn là như vậy. Nhưng tôi cho rằng anh đã quyết tâm theo đuổi con đường của mình. Những điều tôi nói hình như chẳng có điều nào lay chuyển được anh.
Bây giờ chưa chuyển ba ạ, con lấy làm tiếc.
Được, vậy thì tôi báo để anh biết rằng tôi sẽ sửa đổi chút thư, trừ phi anh tỏ ra quan tâm đến thể diện của gia đình và đến danh dự của địa vị anh. Tôi không thể tiếp tục dung túng chuyện này và không thể tham gia vào đó về mặt tinh thần cũng như về mọi mặt khác. Tôi sẽ không làm thế. Anh có thể bỏ cô ta hoặc có thể cưới cô ta. Nhất định là anh sẽ phải chọn một trong hai con đường. Nếu anh bỏ cô ta thì mọi việc sẽ ổn. Anh có thể chu cấp cho cô ta bao nhiêu tùy anh. Tôi không phản đối điều đó. Anh đồng ý bao nhiêu, tôi sẽ vui lòng cho bấy nhiêu. Anh sẽ được cùng các anh chị em chia gia tài như trước đây tôi đã dự định. Nếu như anh lấy cô ta thì sẽ khác. Bây giờ, tùy anh muốn làm thế nào thì làm, nhưng đừng có trách tôi. Tôi yêu quý anh. Tôi là bố anh. Những việc tôi đang làm là vì bổn phận bắt buộc. Bây giờ anh hãy suy nghĩ cho kỹ rồi cho tôi biết.
Lester thở dài. Chàng thấy cuộc tranh luận này thật là vô vọng. Chàng cảm thấy có lẽ cha mình thật sự định làm những điều ông nói. Nhưng chàng làm sao có thể bỏ được Jenny và tự biện minh trước lương tâm mình? Liệu cha có thực sự đoạn tuyệt với chàng không? Nhất định là không. Thậm chí ngay bây giờ, ông già vẫn còn yêu mến chàng. Chàng có thể thấy được điều ấy. Lester cảm thấy băn khoăn và buồn khổ. Mưu toan cưỡng bức này khiến chàng bực bội. Làm sao mà có thể nghĩ ra chuyện bắt chàng, Lester Kane, phải là một điều như vậy, gạt bỏ Jenny đi. Chàng chầm chầm nhìn xuống sàn nhà. Ông già Akibon thấy rằng mình đã bắn ra một phát đạn trúng đích. Cuối cùng Lester nói,
được, bây giờ có bàn cãi thêm nữa cũng chẳng ích gì. Đúng như vậy phải không ba? Con không thể nói được là con sẽ làm gì. Con phải có thì giờ để suy nghĩ. Con không thể quyết định vấn đề này tức thời được.
Hai bố con nhìn nhau. Lester lấy làm buồn vì thái độ của thiên hạ và sự xúc động mãnh liệt của cha chàng về chuyện này. Ông già Kane thì lấy làm tiếc cho con trai ông, nhưng ông đã quyết lo liệu việc này đến cùng. Ông không chắc mình có cải hóa được Lester hay không, nhưng ông rất hy vọng có thể rồi chàng sẽ tỉnh ngộ.
Tạm biệt ba, Lester nói, chia tay ra cho ông cụ bắt. Có lẽ con sẽ cố đáp chuyến tàu 2:10. Ba không cần nói thêm gì với con trong lần gặp này nữa chứ?
Không.
Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp lại tập 16
tiểu thuyết Jenny Gethard. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt. Thank you.